Đại chúng, hôm nay là ngày 16 tháng 5 năm 2004, chúng ta đang ở tại Samhà, chùa Cam Lộ trong khóa tu mùa xuân, và chúng ta học đoạn chót của Tình Yếu Lâm Tế Lục. Xin quý vị mở ra trang 5. Con người vô sự là con người tùy xứ tác chủ, nên không phải là con người thụ động. Chữ vô sự ở đây mình có thể hiểu là tự do, mình có thể hiểu là không bị những cái ham muốn, những cái dự án kéo mình đi. Tùy xứ tác chủ là bất cứ ở đâu mình cũng làm chủ được mình. Bởi vì vậy cho nên cái người có thể tùy xứ tác chủ, người đó đích thực là người vô sự. Mà mình đã là người vô sự rồi thì mình có khả năng tùy xứ tác chủ. Bởi vì vậy cho nên mình không phải là con người thụ động. Thụ động tức là passive. Thụ động tức là mình để cho người ta kéo mình theo, mình để cho hoàn cảnh kéo mình theo, mình không có tự chủ được, mình thấy mình là nạn nhân của hoàn cảnh của người khác. Và mình than phiền rằng tại vì hoàn cảnh như vậy cho nên, tại vì hoàn cảnh như thế kia cho nên tôi phải như thế này. Tại vì cái người kia nó như thế kia cho nên tôi phải lao đao khốn khổ như thế này. Và mình đánh đóng vai trò của người, của nạn nhân. Mình cảm thấy mình là nạn nhân. Và đã thấy rằng mình là nạn nhân thì mình chỉ oán trời đất đất. Nguyền rủa xã hội, nguyền rủa hoàn cảnh, nguyền rủa con người. Vì vậy cho nên con người vô sự là con người không thấy mình là nạn nhân. Thấy mình là nạn nhân rồi thì mình không có ý chí. Mình không có chủ động. Mình có active, mà mình là bị động, thụ động. Trái lại, con người ấy luôn luôn đứng về phía chủ động. Con người đó luôn luôn đặt ra câu hỏi là trong cái tình trạng này thì mình phải làm gì? Mình phải làm gì để cho cái tình trạng nó đừng có xấu hơn? Mình làm cái gì để cho tình trạng nó chuyển đổi? Mình làm cái gì để có thể thay đổi được cái tình trạng, thay đổi được những người khác? Nếu chúng ta nhìn lại cho kỹ thì chúng ta thấy rằng không có người nào mà đã không là nạn nhân của xã hội và của những người khác. Tại vì trong xã hội nó có những cái u mê, có những cái bạo động, có những cái căm thù, có những cái thèm khát. Và vì con người bị trấn ngự bởi những cái yếu tố đó, cho nên con người làm khổ nhau, làm khổ cho những cái loài khác, làm khổ cho cái hoàn cảnh. Vì vậy cho nên nói tới nạn nhân thì không có ai mà không là nạn nhân. Bị người ta hành hạ, bị người ta đè nén, bị người ta lạm dụng, bị người ta làm cho bầm dập, không có người nào mà tránh thoát những cái trường hợp như vậy, trong đó kể cả Siddhartha. Siddhartha trước khi thành Phật và Siddhartha sau khi thành Phật cũng bị. Và mình cũng nên nhớ rằng trong mình cũng có những cái yếu tố đó, yếu tố của sự vướng mắc, của sự tham dục, của sự thèm khát, của sự giận hờn, của sự bạo động, của sự kỳ thị. Vì vậy cho nên đã có những người đã và đang là nạn nhân của mình. Có những người đã từng là nạn nhân của mình. Và có những người đang là nạn nhân của mình. Tại vì mình có cái u mê, có cái giận hờn, có cái vụng về, có cái kỳ thị trong mình. Cho nên mình đã gây khổ đau cho mình và mình đã gây khổ đau cho người. Cái nạn nhân đầu tiên của mình là chính mình. Mình làm khổ mình. Và mình làm khổ những người khác. Và vì vậy cho nên nói rằng chỉ có tôi là nạn nhân thôi, tất cả những người khác họ không có đau khổ, họ không có những cái đau khổ của tôi, họ chỉ làm cho tôi đau khổ thôi. Thì cái thấy đó không phải là cái thấy đúng, không phải là chánh kiến. Cho nên khi nào mà mình cảm thấy mình là nạn nhân thì mình phải ngồi lại và suy nghĩ và quán chiếu, để thấy rằng ai cũng có thể là nạn nhân hết. Và mình có thể là nạn nhân của chính mình. Và nếu mình phát được cái tâm Bồ Đề, cái ý chí muốn chuyển hóa, thì mình có thể cứu được mình và mình có thể cứu được những người khác và các loài khác. Và khi mà mình phát ra được cái tâm đó, cái nguyện đó, thì mình không còn là nạn nhân nữa. Mình đóng vai chủ động, mình không còn là thụ động nữa. Cho nên Bồ Đề Tâm rất là quan trọng. Cái ý chí muốn hành động, muốn thay đổi, mình chưa làm gì hết, mình mới có cái nhận thức đó thôi, mình mới có cái ý chí đó thôi, thì khổ đau nó đã giảm thiểu tới 80-90% nữa. Vì vậy cho nên thay đổi cái tâm thức, thay đổi cái nhận thức là chuyện rất là quan trọng. Biết bao nhiêu người chết đuối trong cái, đang chết đuối trong cái, trong cái biển khổ của cái sự thất vọng, Tại vì nghĩ rằng mình chỉ là nạn nhân thôi. Nói là tôi bị abuse từ khi hồi tôi còn nhỏ. Vì vậy cho nên tôi bây giờ như vậy thôi. Tôi không có làm được cái gì hết. Tôi bị người này hiếp đáp, bị người kia hiếp đáp. Tôi, cả đời tôi chỉ làm nạn nhân của cha mẹ, nạn nhân của anh em, nạn nhân của bạn bè, nạn nhân của xã hội, nạn nhân của hoàn cảnh, nạn nhân của chiến tranh. Và người đó chỉ đóng vai nạn nhân mà thôi. Và người đó chìm ngập trong cái biển khổ của sự tuyệt vọng. Mỗi lần ngã là một lần đứng dậy. Đó là thái độ của người chủ động. Mỗi lần ngã là một lần đứng dậy để cuộc đời nhường một bước đi lên. Đó là thái độ của người chủ động. Và tuy là có những khổ nhục, nhưng mà mình không có bị chết chìm trong cái biển khổ nhục đó. Mình đứng dậy. Đứng dậy như một vị anh hùng, như vị Bồ Tát. Và khi mà cái tâm đó nó được phát khởi thì tự nhiên đau khổ nó rơi rụng rất mau. Chưa làm gì hết nhưng mà khổ đau đã rơi rụng rất nhiều. Và khi mà mình là nhà tâm lý trị liệu thì mình phải thấy được điều này. Tại phần lớn những cái người có bệnh tâm thần cứ nghĩ rằng mình là nạn nhân của sự lạm dụng, của sự đè ép, của sự bức xúc của người khác. Và nói là mình đã bị như vậy rồi thì mình mang cái vết thương đó suốt đời, mình không thể nào lành được. Mình phải khóc thật nhiều, mình phải biểu lộ cái niềm đau đó ra thì mình mới bớt bệnh được. Nhưng mà sự thực thì khi mình than khóc, mình biểu lộ niềm đau thì mình tưới tẩm cái hạt giống. Cái hạt giống, cái niềm tin mình rằng mình là nạn nhân, thành thử ra cái hạt giống của sự đau khổ nó càng lớn. Mình chỉ cần biết rằng là có sự vụng về đứng về phương diện, đứng về phía mình, và có sự vụng về ác độc đứng về phương diện những người khác. Và nhưng mà dù vậy mình vẫn có thể đứng dậy được. Đứng dậy em ơi, sống cõi đời. Đời giàu khổ nhục đến mười mươi, em nên điểm phận tô son lại, ngạo với nhân gian một nụ cười. Đó là một câu thơ tiền chuyển, thầy không nhớ là của ai. Đứng dậy em ơi, sống cõi đời, đầu đời giàu khổ nhục đến mười mươi, em nên điểm phận tô son lại, ngạo với nhân gian một nụ cười. Đứng dậy, đừng có làm nạn nhân nữa. Đó là thái độ rất là quan trọng. Và khi mà có được cái ý chí đó thì bệnh mình nó lành. Và nếu mình là nhà tâm lý trị liệu giỏi thì mình có thể tạo ra được cái sự chuyển biến đó ở trong tâm hồn của người bệnh. Nếu không thì mình chỉ nói anh nên khóc đi, khóc cho nó thỏa, cho nó đỡ đau đi, anh nên nói nó ra đi. Thì càng khóc càng nói thì mình càng khổ. Nói như vậy không có nghĩa là mình không được khóc, mình được nói. Nhưng mà khóc một lần thôi, nói một lần thôi. Tại sao phải khóc hoài, ngày nào cũng khóc để tưới tẩm, ngày nào cũng nói để tưới tẩm cái đó. Người ta nghe mình được một lần thôi. mình lặp lại người ta ngán lắm. Chỉ có những nhà tâm lý trị liệu mới chịu khó ngồi nghe thôi. Chứ còn những người khác họ nghe một lần thì đủ rồi. Khi quán chiếu mình thấy rằng không phải mình là người duy nhất có niềm đau. Cái người kia đó, cái người đã từng hãm hại mình, làm dùng mình, làm tình làm tội mình, cái người đó họ cũng có những niềm đau. Người đó có thể là cha hay là mẹ hay là chồng hay là vợ của mình. Và khi quán chiếu như vậy, thấy cái nỗi khổ niềm đau của người kia, thì mình phát sinh ra cái hiểu, phát sinh ra cái từ bi. Và mình thấy rằng người đó cũng ngồi trên một cái chiếc thuyền với mình, đồng hồi đồng thuyền, đều là dân khổ với nhau hết. Vì vậy cho nên cái sự hận thù, cái muốn trừng phạt nó không còn nữa, cái chất bạo động trong người không còn nữa. Và vì vậy cho nên mình thấy rằng mình cần phải làm cái gì để cứu mình, để giúp mình và để giúp được cái người kia. Và cái quán chiếu đó nó làm phát sinh tâm từ, tâm bi. Tâm từ là cái tâm muốn cho người kia có được hạnh phúc. Và tâm bi là cái tâm muốn cho người kia khỏi phải khổ đau. Không những mình muốn cho mình không khổ được vui, mà mình cũng muốn cho người kia không khổ và được vui. Và khi mà có cái tâm đó, thì tự nhiên cái đau khổ nó tan ra, nó rơi rụng. Mà chưa phải làm gì hết, khỏi phải làm gì hết, rất lại. Đó là quán chiếu. Vậy thì người vô sự là có người đứng ở trường hợp nào cũng chủ động hết, cũng đứng về thứ chủ động hết, tùy sứ tác chủ, tức là chủ động, không có than phiền nữa, hết than phiền rồi, mím nụ cười được. Ta không thể nào nói rằng nếu người tu đạo không theo đuổi một chí hướng, không thao thức được thực hiện một lý tưởng, không có một mục đích theo đuổi, thì ai sẽ là người tế độ chúng sanh, cứu vớt những loài đang chìm đắm trong biển khổ? Cái câu hỏi này là cái câu chất vấn, là nếu vô sự, tức là khỏi làm gì hết, khỏi phải có một cái kế hoạch, một cái dự án nào hết, thì ai đứng ra để mà lo giúp đời? Nếu mình nói rằng là ta hạnh phúc liền giây phút này, không cần đi đâu hết, không cần làm gì nữa, thì nếu mà nói như vậy thì ai sẽ đứng ra để giúp đời? Tại trong đời có nhiều đau khổ, nowhere to go, nothing to do. Trong đời có những cái nỗi khổ niềm đau. Và nếu mình làm người vô sự thì mình là dứng dưng. Dứng dưng đối với những cái đau khổ hiện thực ở trong cuộc đời. Vì vậy cho nên làm sao làm người vô sự được? Đó là câu hỏi. Người ta chủ trương rằng phải có một chí hướng, phải có một thao thức, phải có một lý tưởng, thì mình mới có một cái nguồn năng lượng ở trong con người mình mới có thể làm được việc. Còn nếu mình vô sự thì mình tê liệt, mình muốn làm gì hết, mình đã làm chi cho cực, mình cần tự do thôi thì không có được. Đó là câu hỏi. Buộc là người vô sự, không tìm kiếm một cái gì, nhưng buộc là một người hoạt động bổ sinh không ngừng nghỉ. Chúng ta biết rằng trong ba cái cánh cửa giải thoát, nó có một cánh cửa gọi là vô nguyện. Vô nguyện tức là không có những cái theo đuổi, không có đối tượng để theo đuổi, gọi là aimlessness. Và khi mà mình thực hiện được vô nguyện, mình không có tìm cầu nữa, thì mình có hạnh phúc, thì mình trở thành vô sự, buộc làm người vô sự. Nhưng mà có phải là một người nhàn cư không có làm gì hết đâu. Buộc trong 45 năm đã làm rất nhiều, đã không có ngừng cái công việc hóa độ của người. Và cho đến giờ phút lâm chung cũng còn độ được người xuất gia. Như vậy nó có nghĩa là người vô sự, không phải là người không có từ, không có bi. Mà từ và bi là hai cái động lực rất là mạnh để khiến cho mình trở thành một người hành động, một người chủ động, một người hành động. Người vô sự không phải là người không có năng lượng, nhưng mà năng lượng của người vô sự là năng lượng từ bi và trí tuệ. Ở đây mình thấy rõ là con người giải thoát, con người vô sự có thể là một con người rất là hoạt động. Cái lý do là trong người, con người đó nó có năng lượng của từ, của bi và của trí tuệ. Có những người không có năng lượng từ, bi và trí tuệ nhưng mà cũng rất là hoạt động, là tại vì cái nguồn năng lượng ở trong họ là nguồn năng lượng của dục. Họ thèm khát danh, cho nên họ rất là siêng năng, họ rất là hoạt động. Họ thèm khát giàu sang, vì vậy cho nên họ rất là hoạt động, làm việc luôn cả đêm, các ngày cả đêm. Họ muốn có quyền hành, vì vậy cho nên họ rất là hoạt động. Họ để hết thời giờ ra để mà xây dựng cái quyền hành của họ. Họ thèm khát sắc dục, vì vậy cho nên họ rất là hoạt động, đi tìm, làm đủ mọi cách để chiếm cứ, để chiếm hữu, để thành công. Vậy vì cho nên mình phải phân biệt cái hai cái nguồn năng lượng, một là dục, hai là từ bi. Có người vô sự không có dục nhưng mà có rất nhiều từ bi, và có từ bi thì có rất nhiều năng lượng. Người từ bi có thể bỏ thân mạng của mình để cứu độ chúng sanh, có thể hy sinh thân mạng của mình để cứu độ chúng sanh. Thành ra cái năng lượng của từ, của bi nó lớn lắm. Khi mình nói một bài pháp thoại thì bài pháp thoại có thể được được nói với năng lượng của từ bi hay năng lượng của dục. Tại pháp thoại là Phật pháp, nhưng mà nếu mình nói pháp với cái tâm niệm là phô bày kiến thức của mình để cho người ta khâm phục, để cho người ta khen ngợi, thì tuy mình cũng hăng hái nói bài pháp đó, nhưng mà cái động lực của nó, cái nguồn năng lượng của nó không phải là nguồn năng lượng lành, Và khi mà người ta nghe bài pháp đó, người ta thấy rõ rằng ở trong đó không có từ, không có bị. Tuy là bài pháp có thể nói, đang nói về từ và về bị. Dù là đề tài của bài pháp là về từ bi, nhưng mà mình không cảm thấy có từ bi ở trong cái bài pháp đó. Tại vì người nói pháp đó nói với cái hướng một phô bày kiến thức giáo lý của mình, kiến thức của mình về từ và về bi. Khi mà mình thấy người ta khổ mà mình nói một bài pháp đó, là bài pháp đó nhắm làm thế nào để cho giúp cho người ta bớt khổ, và nghe người ta bớt khổ liền đó. Người ta thấy được con đường để mà chuyển hóa, thì bài pháp đó không phải được nói bằng cái tâm niệm ham danh, ham cầu mong cái sự khen ngợi, mà được nói bởi cái động lực của từ bi. Mà nói pháp có hai cách nói. Thì ban đầu vị giáo thọ trẻ có thể nói với cái động lực đầu, tức là muốn cho người ta thấy mình cũng là giáo thọ giỏi, cũng thua sư anh của mình, thua sư chị của mình, thua thầy. Thì nói như vậy chưa phải là một bài pháp đích thực, dù trong đó không có gì sai hết. Trong bài pháp câu nào cũng đúng, câu nào cũng nói đúng với kinh điển. Nhưng mà cái động lực của bài pháp không phải là từ, không phải là bi đích thực, mà là sự phô trương. Thì khi mình còn trẻ, mình có thể đi qua những giai đoạn đó. Nhưng mà khi mình lớn tuổi rồi, là khi mình không có thấy có sự cần thiết được khen ngợi nữa đó, mình bắt buộc phải nói pháp á, thì lúc đó mình sẽ nói với tâm từ bi. Mình nói pháp như thế nào mà có ích lợi. Tại vì mình không muốn mất thời giờ của mình, và mình không mất thì giờ của người khác. Vì vậy cho nên bài pháp của mình đích thực là bài pháp, tại vì động lực của nó là từ, là bi, muốn giúp người thành bài pháp nó trở thành rất là thực tế, rất là thực tế, mà không phải không có cái tính phô trương. Và khi mình nghe một bài pháp á, thì mình có thể thấy được cái tính phô trương của bài pháp, hay là cái tính thực tế, cái mục đích cứu độ của bài pháp. Cho nên nói thuyết pháp là tốt hay là không tốt, điều đó nó còn tùy. Làm chùa cũng vậy. Làm chùa cũng có thể làm bằng từ bi, hoặc là làm bằng cái tâm niệm của một người muốn làm chủ chùa, muốn chiếm hữu và muốn có cái niềm vui là chùa mình rất là đẹp, chùa mình rất là lớn. Xung quanh vùng này không có cái chùa nào được bằng chùa mình. Thì làm chùa như vậy nó không có phước bao nhiêu. Nó có thể có tội nữa. Còn khi mà làm cái chùa với cái thao thức là phải có một cái chỗ để cho người ta tới tu học, và cái động lực của cái sự làm chùa là từ bi, thì làm chùa là một hành động rất là đẹp. Học hỏi cũng vậy. Học hỏi để có khả năng hiểu được giáo lý, đem ra thực tập và để cứu người. Thì học hỏi đó là từ bi. Còn nếu học hỏi là vì muốn có bằng cấp, muốn có danh lợi, muốn chứng tỏ mình hơn người, thì học hỏi đó nó không phải là cái học hỏi của người vô sự. Người vô sự không có nghĩa là người làm biếng học. Người vô sự cũng có thể học được nhiều, nhưng mà học với cái ý chí lớn. Buộc là một người vô sự, không tìm kiếm một cái gì, nhưng buộc là một người để hoạt động độ sinh không ngừng nghỉ. Con người vô sự tuy rất tích cực trong việc giúp đời đạo người, nhưng không bao giờ bị kéo theo hoàn cảnh và công việc. không bao giờ đánh mất mình trong mong cầu, trong dự án, trong công việc. Điều này rất là quan trọng. Mình làm không phải là vì tiếng khen, là vì danh, vì lợi, vì quyền thế. Mình làm vì tình thương. Thì sống trong chúng mình cũng biết rằng khi mình làm với tình thương thì mình có hạnh phúc lắm. Còn khi mình làm mà không với tình thương thì mình sẽ đau khổ. Mình nói tại sao việc này chỉ có một mình làm thôi, người khác không có chịu làm. Bởi vì vậy cho nên dù mình có đang làm đi nữa thì cũng có công đức bao nhiêu. Tại vì nó không phải là gia đạo động lực của tình thương. Nó đẩy tới. Cái quan trọng là khi mình hành động, cái hành động đó nó không có đánh, không có làm cho mình đánh mất mình. Mình vẫn tùy sứ tác chủ, trường hợp nào mình cũng làm chủ được cả. Vì vậy cho nên chàng dũng sĩ xuống núi để độ đời phải là người vô sự. Nếu chàng dũng sĩ xuống núi độ đời mà không phải là người vô sự, mà thì người đó có thể bị kéo theo bởi những cái danh vọng, quyền hành, sắc dục. Người đó sẽ đánh mất mình. Người đó tìm niềm vui trong công việc, chứ không phải là tìm niềm vui trong cái sự phụng sự. Không phải là nhận thức được cái khổ. Không phải là do nhận thức cái khổ muốn làm cái gì để cho người ta bớt khổ. Con người vô sự luôn luôn còn là mình, còn tự do. Không bao giờ bị burn out. Không bao giờ bị hết xí vách. Cho nên con người vô sự còn mãi mãi thông dong. Tổ khuyên chúng ta đừng chạy theo danh lợi, đừng chạy theo sự nghiệp, đừng bỏ thì giờ mua vui. Sư chỉ dịch là don't spend your time mà enjoy shopping, không có đúng. Mua vui ở đây tức là đi tìm cái vui. Đừng bỏ thì giờ mua vui. Đừng ham xây các chùa lớn. Thực ra chùa lớn cũng vui. Nhưng mà nếu mà mình xây các chùa lớn và lòng từ bi á, trong phải để khoe thì cũng được. Đừng vận động làm tăng thống. Đừng vận động làm trụ trì, làm hòa thượng. Đừng cố thi đậu bằng tiến sĩ. Đừng mong cầu chức vị đại thiền sư. Nếu mấy cái chó nó xảy ra thì cũng được, nhưng mà đừng có mong cầu. Tại mục đích của mình nó chỉ có từ đó thôi hay sao? Cái đó là cái ngoài đời họ tìm kiếm, mình đi tu không có lý mình tìm kiếm cái đó hay sao? Chỉ cần mỗi ngày một bát cơm, một manh áo, một chiếc giường nhỏ. Tại vì sống đơn giản như vậy, mình có rất nhiều thời giờ để làm con người tự do, để đạt hết thời giờ, để hết thời giờ vào công phu học hỏi và tu tập hàng ngày. Chỉ cần mỗi ngày một bát cơm, một manh áo, một chiếc giường nhỏ thôi, đừng có đòi hỏi nhiều, đừng có đòi hỏi những cái tiện nghi nhiều. Và Bụt đã sống như vậy, và Bụt dạy mình như vậy, Tổ cũng sống như vậy, Tổ cũng dạy mình như vậy. Tại sao mình phải tìm cho nhiều? Để thì giờ để sống thật với mình. Sống thật với mình tức là lập xứ tắc chân. Ở chỗ nào mình cũng là mình hết, mình không cần đóng kịch, mình cũng đóng vai trò khác. Mình muốn mình là con người thật của mình, và mình muốn người ta thấy mình trong cái con người thật của mình. Mình cũng muốn người ta thấy một con người khác. Tùy xứ, tác chủ lập xứ, tác đắc chân, lập xứ đắc chân, đứng ở chỗ nào, đứng trong cái hoàn cảnh nào, địa vị nào, thì mình cũng là con người thật của mình cả. Chân nhân là con người thật. Our true self, our true person. Để có thì giờ sống thật với mình, để trở thành một con người vô sự, giải thoát thật sự. Tại vì vô sự ở đây có nghĩa là giải thoát. Đối với mấy cái, ví dụ như là sự nghiệp, dự án, mấy cái đó nó không có kéo mình đi nữa. Tuy là mình vẫn làm, vẫn sống, vẫn phụng sự, nhưng mà mình làm mấy cái đó, mình không có bị mấy cái đó nó kéo theo. Và cái niềm vui của mình nó do cái tâm từ và tâm bi nó đem lại. Mình thấy người ta bớt khổ thì mình có niềm vui. Mình thấy người ta mỉm cười được thì mình có niềm vui. Mình nuôi được nuôi dưỡng bởi những cái niềm vui đó. Chứ không phải là cái niềm vui được người ta khen ngợi, được người ta trọng vọng. Tất cả những công phu học hỏi và tu tập đều phải giúp cho mình trở nên thông dong, đem lại hạnh phúc ngay trong giờ phút hiện tại. Con người vô sự là con người có khả năng sống hạnh phúc trong giây phút hiện tại. Tại vì con người đó không có bị những cái kia nó kéo theo. Những cái dự án, những cái mong cầu nó kéo theo. Mà sống hạnh phúc trong giây phút hiện tại, nhưng mà vẫn có lợi lạc, vẫn tạo ra những lợi lạc cho các loài hữu tình. Sống hạnh phúc trong hiện tại, mình không có gây ra những cái khổ đau cho người khác. Cái hạnh phúc của mình lan tới người khác. Và trên căn bản hạnh phúc đó, mình có thể làm được những cái khiến cho người ta bớt khổ và có niềm vui. Nếu không làm được như vậy thì tất cả đều chỉ là gông cùng. Chùa cũng là gông cùng, mà pháp cũng là gông cùng, mà lý tưởng cũng là gông cùng, mà dự án cũng là gông cùng. Tại vì nó làm cho mình đánh mất mình, làm cho mình không còn tự do, mình không còn là con người thật của mình. Như vậy cho nên cái mà mình tưởng là đẹp lắm đó, lý tưởng nó cũng là gông cùng, tại vì nó làm cho mình đánh mất sự sống, đánh mất sự sống trong giây phút hiện tại. Con người thật của ta, vô vị chân nhân, cũng như con người thật của Bụt đang có mặt đích thực trong giây phút hiện tại. Đó không phải là cái mà mình phải đi kiếm ở trong tương lai hoặc đi kiếm ở chỗ khác. Nó có thật, cái hạt giống của nó có trong ta. Hãy trở về vận dụng cái tâm sáng chói với sáu đà thần quang để nhận diện nó có đó. Con người thật của mình, vô vị chân nhân, con người tự do, con người thông dong, nó có, đang có mặt ở trong mình. Mình phải tiếp xúc với nó. Mình phải nhận diện nó. Mà mình nhận diện gì? Bằng cái gì? Mình nhận diện bằng cái tâm của mình. Bằng nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức của mình. Sáu đạo thần quan. Nó không phải là sáu trần. Nó không phải là sáu trần. Tức là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp đang mang cái tính thành trú hoài không. cái con người thông dong đó, con người thật đó là Phật tự thân. Nó không phải là một vật. It's not even a soul. Vì vậy nói nó là một vật thì không có đúng. It's not even a soul. Tại vì nó không phải là đối tượng của sáu giác quan. Ở trong khoa học thần kinh bây giờ, neuroscience họ cũng nói như vậy. Họ nói tâm thức không phải là một vật separate in source. Tâm thức không phải là một vật. Nó là một sự biểu hiện. Và nếu mình muốn nắm nó như nắm một vật thì mình không bao giờ nắm được hết. Mà là bất khả năng. Nhưng mà nó có mặt thật sự. Và khi mà nhận diện được nó thì mình trở thành con người tự do. Tại vì mình vốn là tự do. Nhưng nó đang có mặt kia và ta chỉ cần nhận diện nó. Nhận diện ở đây tức là thức dậy. Và ý thức được rằng cái đó nó có mặt. Cái đó không phải là một vật. Cái câu cuối cùng ở trong cái phần văn, cái phần khai thị Lâm Thế Lục nó giống như là một cái công án. Cái con người thật của mình, cái mà ta gọi là vô vị chân nhân, đang có mặt. Và cái vấn đề là mình có nhận diện được nó hay là không. Và trong khi mình ngồi thiền, trong khi mình đi thiền, trong khi mình hái rau, mình cắt cỏ, mình rất chán á, thì mình phải ngồi thiền, đi thiền, hái rau, cắt cỏ, rất chán như thế nào để con người thật của mình nó hiện rõ ra để cho mình có thể tiếp xúc với nó. Và tiếp xúc được với con người thật của mình thì mình chấm dứt được tất cả mọi tìm cầu. Mình có an lạc hạnh phúc và những cái đau khổ của mình nó rơi rụng hết. Chúng ta có thể gom hết những cái bài giảng về Tâm Thế Lục và làm thành cuốn sách để cho các bạn được thừa hưởng cái khoa học về Lâm Thế này.